Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tu trong mọi hoàn cảnh. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta thường nói là đi về chùa tu, đi về chùa tụng kinh niệm Phật để tu, vân vân và vân vân. Nhưng mà thực ra cái vấn đề tu nó không có giới hạn ở nơi chùa, ở nơi tu viện hay là ở nơi một cái đạo tràng nào cả. Mà tu là chúng ta tu bất kỳ nơi nào, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên để cho thuận tiện, người Phật tử chúng ta thường kêu gọi nhắc nhở nhau về chùa để mà tu. Đó là điều kiện hết sức là thuận lợi. Đó là trường hợp mà chúng ta đã có một cái quá trình tu học. Tuy nhiên có những trường hợp rất có thể là vì bận công ăn việc làm, nhiều Phật tử không thể tới chùa, nhiều Phật tử không đủ phương tiện để đi. Tất cả những phương tiện đó đều tùy thuộc vô phương tiện công cộng hay là đều tùy thuộc vô con cháu của mình. Thành ra nhiều khi chúng ta muốn đến chùa để tham dự một khóa tu, nhiều khi chúng ta muốn đến chùa để tụng kinh, ngồi thiền, nhưng chúng ta không làm được vì thiếu điều kiện. Do vậy mà cái bài pháp chủ đề là tu trong mọi hoàn cảnh giới thiệu đến đại chúng nhằm mục đích hướng dẫn một số đại chúng nếu có đủ điều kiện về chùa tham dự những khóa tu tụng kinh niệm Phật thì đó là cái điều hết sức là tốt đẹp. Nhưng mà nếu không có thì chúng ta cũng vẫn cứ tu như thường. Không phải đợi về chùa mình mới tu, hay là không phải đợi đến một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh nào đó mình mới tu, mà chúng ta có thể tu bất cứ lúc nào, bất kỳ đâu và bất kỳ khi chúng ta làm gì. Tuy nhiên để có một cái khái niệm trong vấn đề tu tập hàng ngày, trước hết là chúng ta phải hiểu mục đích tu là chúng ta giữ cho tâm an bình thanh thản. Điều này ai cũng có thể làm được, và làm được bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Vì vậy mà vấn đề tu chúng ta có thể thực hành trong mọi hoàn cảnh và cho mọi sự mọi việc, kể cả như lúc ăn, lúc uống, lúc mặc quần áo, lúc làm bếp, lúc rửa chén. Nghĩa là chúng ta làm bất cứ việc gì chúng ta cũng tu được. Bất cứ việc gì chúng ta làm, nếu luôn luôn hướng tâm về với cái mục đích tu, thì thân tâm của chúng ta tự nhiên sẽ an bình. Và điều trước tiên á, là phải cố gắng làm sao cột cái tâm con khỉ của mình lại. Đừng để cái tâm con khỉ đó nó nhảy, chạy, buông lung. Có nghĩa là việc gì chúng ta làm bây giờ và ở đây thì chúng ta phải làm cho tới nơi tới chốn. Đừng có mà làm việc này mà chúng ta nghĩ sang việc khác. Việc này chưa xong là chúng ta bắt đầu nghĩ, nhớ hay là nói đến việc khác rồi. Như vậy là không được. Mà chúng ta làm việc gì, chúng ta biết việc đó, làm cho tới nơi tới chốn, rồi sau đó tiếp tục muốn làm gì thì làm. Lối hướng tâm về một mục đích, chúng ta đang thực hiện, thuật ngữ Phật giáo gọi là chánh niệm. Nghĩa là luôn luôn giữ tâm mình trong một hướng. Chúng ta làm gì là chúng ta biết chúng ta làm cái đó. Chẳng hạn như là chúng ta sắc rau thì chúng ta phải biết là mình đang sắc rau. Do có biết là chúng ta đang có sắc rau, cho nên chúng ta tránh được một cái sai lầm là làm sao quý vị biết không? Không có cắt tay. Bởi vì khi mà chúng ta thất niệm, rất có thể lúc đó chúng ta không có sắc rau mà chúng ta cắt tay. Cho nên chánh niệm nó luôn luôn giúp chúng ta rất là thực tế. Do vậy đó mà chư tôn đức cứ khuyến khích làm cái gì chúng ta biết làm cái đó. Mà thật vậy, đối với một người mà lái xe, nếu mà một người lái xe mà không biết mình lái xe thì nguy hiểm ghê, nguy hiểm vô cùng. Nếu mà chúng ta không biết là mình lái xe rồi thì người ta không có đụng mình thì mình cũng đụng người ta. Cho nên chúng ta phải luôn luôn an trú trong chánh niệm để chúng ta biết là chúng ta đã và đang làm gì. Thì như vậy chánh niệm chính là tu. Chánh niệm là việc mà chúng ta cần phải thực hành mỗi ngày. Thực ra cái trí thức chúng ta biết đó, chúng ta tỉnh giác, chúng ta tỉnh thức, chuyên tâm vào một vấn đề thì ai cũng biết như vậy. Nhưng mà rất có nhiều khi chúng ta thất niệm. Nhiều khi chúng ta mê ngủ, nhiều khi chúng ta loạn tâm, cho nên chúng ta không có để ý đến những gì mà chúng ta đã và đang làm. Như vậy một khi mà chúng ta tỉnh giác, một khi mà tỉnh thức hay là chuyên tâm thì nó có nghĩa là không quên. Chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần chánh niệm thì những việc gì xảy ra là chúng ta biết ngay cái việc đó. Khi mà chúng ta phải đi trên cầu tre chật hẹp để mà qua sông thì chúng ta phải nhận là chúng ta đã và đang đi trên cầu tre để mà qua sông. Hay là chúng ta đang đi trên bờ đê thì chúng ta biết là đang đi trên bờ đê. Nếu mà không biết là mình đang đi trên cầu tre, nếu mà không biết mình đang đi trên bờ đê thì kết quả như thế nào? Nó sẽ lọt xuống dưới nước ngay. Cho nên chúng ta phải thận trọng từng bước một, từng ý thức một. Nếu quên đi, có thể chúng ta sẽ bị rơi xuống nước. Lúc không có chánh niệm mà chúng ta rơi, chúng ta té như vậy có thể là bị thương nặng, có thể là bỏ mạng. Vậy thì thực tế cho biết chánh niệm là một sự không quên những gì đang thực sự xảy ra ngay trong giây phút hiện tại, trong tư tưởng, trong ý nghĩ, trong lời nói và cả hành động. Như vậy một khi mà chúng ta kiểm soát tư tưởng của mình, kiểm soát ý nghĩ và lời nói của mình, thì đương nhiên cái lời nói của mình nói cái gì mình biết cái đó. Có nghĩa là mình không có nói bậy. Có nghĩa là chúng ta không hành động bậy. Tức là trong cái giây phút hiện tại quan trọng. Mà giây phút hiện tại, khi mà chúng ta làm gì là chúng ta biết làm cái đó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nghe Pháp, thì phải tập trung tâm tư để nghe Pháp. Nếu mà trường hợp bây giờ đang nghe Pháp, đang ngồi thân ở đây, nhưng mà tâm mình nghĩ ở nhà mấy đứa cháu nội, mấy đứa cháu ngoại không biết nó làm gì, thì như vậy không phải là chánh niệm mà là thất niệm. Mà kể cả như bây giờ quý vị đang ngồi nghe Pháp, nhưng mà quý vị nghĩ bây giờ ngày mai này làm sao mình kiếm được một số tiền để mình đi cứu trợ nạn lụt. Nghĩ là làm sao mình kiếm một số tiền để cứu trợ nạn lụt, thì cái hành động đó quý vị thấy tốt hay xấu? Hành động đó tốt, nhưng mà nó coi là thất niệm, là bởi vì chúng ta đang nghe Pháp mà chúng ta nghĩ qua một vấn đề khác. Cho dù là cái vấn đề đó tốt hay xấu cũng vẫn được coi là thất niệm. Như vậy khi mà chúng ta tập trung tư tưởng, ý nghĩ, lời nói, cả hành động trong lúc chúng ta đang làm gì, thì chúng ta làm cái đó thì mới gọi là chánh niệm. Còn mà trong lúc chúng ta đang làm một việc, nghĩ tới hay là làm một cái gì đó, cho dù là tốt đẹp cũng vẫn coi là thất niệm như thường. Như vậy mặc dù là tâm ý chúng ta lúc nào cũng có đó, nó vẫn hoạt động, nhưng mà không phải lúc nào chánh niệm cũng vẫn hiện diện nơi chúng ta. Rất nhiều lúc chúng ta cảm thấy tâm ý còn đó, ở ngay bên bạn, ở ngay bên chúng ta, nhưng mà chúng ta không ở bên cái tâm ý. Tâm ý đang ở tận đâu đâu đó là tại vì chúng ta đang có bận lo nghĩ đến một chuyện gì khác. Chẳng hạn như trong lúc chúng ta đang ăn, đang nhai, nhưng mà đang ăn, đang nhai một cách máy móc thôi. Nhai cho có để mà nuốt thôi, chứ còn không biết cái thức ăn đó ngon hay là không ngon. Chính vì vậy đó mà chúng ta càng ăn nhiều, nhưng mà cái thức ăn đó nó không phải là cái dưỡng tố nuôi chúng ta. Rồi thì kết cuộc chúng ta vẫn cứ bệnh, thân bệnh mà cả tâm cũng bệnh nữa. Như vậy là không có chánh niệm. Như vậy là chúng ta không phải tu. Chỉ có một cách duy nhất để hướng dẫn mọi hành động, đó là chúng ta cần phải có tỉnh thức trong cái giây phút hiện tại. Như vậy tu tập được coi là trọn vẹn nhất là khi mà chúng ta luôn luôn hướng tâm trong cái việc nhận thức từng khoảnh khắc một, tức là từng giây phút một. Nghĩa là từng giây phút một không để tâm lưu luyến vào các vấn đề thương ghét, cũng không để tâm tới cái vấn đề mà kết tội, lên án, phê phán, đánh giá, so sánh và lựa chọn những thứ khác. Chính vì những lúc mà chúng ta làm hay là chúng ta nói, vì chúng ta làm mà chúng ta nói đó không có chú tâm vào một việc, cho nên cái việc làm của chúng ta nó không có kết quả nhiều. Khi đã nhận ra rằng tu trong mọi hoàn cảnh, thì như thế tu tập bên cạnh các cơ sở tôn giáo như là chùa, viện hay là thiền đường, thì chúng ta còn có thể thực hành việc tu học đó ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, mọi hoàn cảnh. Nghĩa là chúng ta đang làm gì là chúng ta có thể tu ngay trong cái vấn đề đó liền. Tu ngay trong lúc mà chúng ta đã và đang làm cái việc đó. Đó là một lối sống tâm linh cần phải được kết hợp trong đời sống thường, ngay trong suốt cuộc đời của chúng ta. Như vậy nếu mà có phải đủ duyên, đủ hoàn cảnh thuận tiện, chúng ta có về chùa tụng kinh niệm Phật được thì cũng tốt. Điều đó chư Tôn Đức An khuyến khích mình làm như vậy. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta không làm được như vậy, thì tu trong mọi hoàn cảnh. Tu học được xem là có thể tu học trong mọi hoàn cảnh, thì tương tự như là một cái lối giáo dục về cái cách nhìn, cách nghe, cách ăn, cách uống, cách đi, cách đứng, tỉnh thức hoàn toàn. Nhưng nếu có lúc vấn đề học ở ngoài trường, học ở ngoài trường thì có thể là giáo sư hay là giáo viên nó dạy một số nào thôi, nhưng mà điều đó không có hoàn toàn là chúng ta học và biết hết ngay trong nhà trường. Như vậy chúng ta phải ý thức được rằng là bên cạnh nhà trường, chúng ta còn có thể học được rất nhiều ở ngoài xã hội. Như vậy nếu mà có lúc với cái cách giáo dục, cách học không những chỉ đóng khung trong nhà trường mà chúng ta còn học nhiều ở bên ngoài xã hội, thì cái vấn đề tu học của chúng ta cũng không nên đóng khung trong chùa, tu viện, mà là tất cả mọi hoàn cảnh lúc nào cũng được. Trong khi tu học, chánh niệm là yếu tố quan trọng nhất trong cái tiến trình dẫn đến giác ngộ. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng giữ gìn tâm ý cho thanh thản an vui. Nhưng mà cũng cần phải nhớ là bản chất của tâm ý luôn luôn lúc nào cũng ẩn tàng, luôn luôn lúc nào cũng đượm màu sắc, có tham, có sân hận, có si mê. Trong khi mà tham sân có mặt thì đương nhiên không có chánh niệm, tâm ý sẽ bị chi phối bởi những cái sự nóng giận cáu kỉnh của mình. Lúc đó sân hận nó sẽ tạo ra những độc tố và làm ô nhiễm tâm ý. Nhưng mà tâm ý không phải là nóng giận, mà ngược lại nóng giận cũng không phải tâm ý của mình. Tâm ý không phải là tham sân, nhưng mà tham sân cũng không phải là tâm ý của mình. Tâm ý có nghĩa là khả năng hiểu biết, cho nên chúng ta phải hiểu biết là chúng ta làm gì. Và nhớ rằng một khi mà chúng ta sân hận lên thì tâm tư của mình sẽ tối, sẽ rối bời. Mà người Việt Nam mình nói đó, no mất ngon, giận mất khôn. Tâm tư của chúng ta vốn là thanh tịnh, nhưng mà một khi mà chúng ta giận lên rồi thì cái sự thanh tịnh đó nó không có. Mà quý vị biết là khi mà sự thanh tịnh nó không có, có nghĩa là chúng ta không còn sáng suốt nữa, có nghĩa là tâm tư của chúng ta bị ô nhiễm. Mà một khi mà tâm tư không sáng suốt thì khi làm cái gì đó chúng ta sẽ không thấy, không biết được cái hậu quả nó xảy ra như thế nào. Cho nên chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích, khi mà chúng ta đang giận, khi mà chúng ta đang có sân si, thì tốt hơn hết là đừng nên nói gì nhiều. Và tốt hơn nữa là đừng bao giờ có một cái quyết định gì quan trọng. Bởi vì một khi mà có những cái quyết định quan trọng sẽ ân hận sau này. Mà thật vậy, có một cái trường hợp nó xảy ra do vì thiếu kiên nhẫn mà rồi sau này ân hận suốt đời. Hai vợ chồng trẻ trong cái lúc cãi cọ người chồng nó khích người vợ thì cũng chung quy là vấn đề riêng tư, vấn đề tài sản, vấn đề chủ quyền. Khi mà đặt vấn đề là hai vợ chồng không còn thương nhau nữa, không còn sống chung với nhau nữa, thì đương nhiên dẫn tới cái kết quả là phải ly dị. Mà ly dị ở xứ này thì quý vị biết rồi, tài sản đều phải chia đôi. Nhưng mà khi mà người chồng chỉ nói một câu: em chỉ vì muốn chia tài sản cho nên em bằng mọi cách để mà ly dị. Khi mà nghe ông chồng nói như vậy rồi đó, cái người vợ trẻ kia đó: tài sản hả? Tôi không cần đâu. Thế là cô ta lôi cái giấy hôn thú đó, xé. Khi mà xé giấy hôn thú rồi thì quý vị biết sao không? Không còn cái bằng cớ gì hết á. Rồi thì cuối cùng dẫn đến cái việc ly dị thật. Đến khi đó cô vợ không còn gì cả, chỉ vì một cái phút sân hận thôi mà lôi giấy cái hôn thú của mình ra xé, gọi là không cần. Cho nên khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì mà quan trọng, lúc mà sân hận hoặc là lúc mà chúng ta không chủ động được, cái tốt hơn hết là đừng bao giờ có một cái quyết định gì quan trọng. Càng không nói nhiều thì hay hơn. Tại vì lúc mà chúng ta sân hận hay là lúc mà chúng ta si mê, càng nói nhiều bao nhiêu thì càng bày bấy nhiêu. Tại vì cái khả năng tri thức của chúng ta lúc đó không còn nữa. Nói theo cái dần. Mà lúc đó nếu mà ai có nói khích chúng ta làm cái việc gì, chúng ta vẫn có thể làm mà không ngại. Kể cả người ta thách mình chết đi nữa, mình cũng chết như thường. Tại vì chết để cho chứng tỏ là mình dám làm mà. Cho nên cái hay nhất là đừng làm gì cả. Tâm ý không mang bản chất thương hay ghét, thích hay không thích. Nhưng mà cái thích hay không thích đó do vì chúng ta. Có nhiều cách tu, nhưng mà dầu cho cách nào đi nữa thì cũng phải chánh niệm. Tu trong cuộc sống đạo chúng ta cũng chánh niệm, mà ở ngoài đời thường thì chúng ta cũng phải chánh niệm. Tất cả đều là phương tiện, mà phương tiện chánh niệm chúng ta không thể thiếu trong cuộc sống. Dầu là chúng ta làm gì đi nữa, nhưng mà nếu không có chánh niệm thì chúng ta cũng thiệt thòi. Buôn bán cũng vậy, tu hành cũng vậy, mà làm bất cứ việc gì cũng vậy, học hỏi lại càng không thể thiếu chánh niệm. Khi đã hiểu được tu trong mọi hoàn cảnh thì chúng ta có thể tiếp nhận dễ dàng tất cả các cái pháp tu của nhiều trường phái khác nhau. Chúng ta không bị đóng khung trong trường hợp nào cả. Bởi vì nếu có lúc là chúng ta nói là tu bất kỳ nơi đâu, làm bất kỳ việc gì và bất cứ lúc nào chúng ta cũng tu được, thì đối với trường phái nào chúng ta cũng vẫn chấp nhận một cách dễ dàng. Điều trước tiên là chúng ta phải giữ cho tâm mình rộng mở, đừng để tâm của chúng ta bám víu vào một vấn đề gì cả. Khi mà chúng ta hiểu rõ tiến trình tu trong mọi hoàn cảnh thì nó sẽ trở nên đơn giản rất là nhiều. Tâm tư của chúng ta không câu nề, không chấp nhất, không có sân hận, không có buồn phiền, không có gì cả. Lúc chưa rõ về tu thì tu hành có vẻ như là vô cùng khó khăn, là tại vì chúng ta chưa được huấn luyện mà chỉ để chấp nhận việc đang xuất hiện trong hiện tại. Do vậy mà chúng ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà một khi biết rồi, ý thức được rồi, tu là mọi nơi mọi hoàn cảnh, thì hiện tại chúng ta cũng không bám víu, mà trong quá khứ chúng ta cũng không níu kéo, trong tương lai chúng ta cũng không có vạch định nhiều. Vấn đề hiện tại không bám víu, không kết tội, không phán xét, không là cái gì cả. Chúng ta cố làm sao làm những gì được chúng ta làm, giữ tâm thanh thản, như thế là đủ rồi. Khi mà chúng ta hiểu được pháp rồi thì việc tu tập trở thành một việc rất là bình thường, tại vì nó là một lối sống. Như vậy khi mà nói tới vấn đề tu đó, nhiều người sợ lắm. Tôi không muốn, tôi không dám. Tu là để chỉ cho những người này, người kia, người nọ. Mình từ chối cái vấn đề tu của mình. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu là một cái cách sống, tu là một cái nghệ thuật, chúng ta đối xử với những người chung quanh, thì chúng ta thấy cái vấn đề tu nhẹ nhàng lắm. Nó rất là bình thường. Như vậy nếu mà một ai kia biết rằng tu là một lối sống, là một lối hành xử, hành xử sao cho nó đẹp, hành xử sao để mà chúng ta thương người được, mà người ta cũng thương mình được, hành xử làm sao khi mà có mặt thì mình thương, mà không có mặt mình nhắc nhở. Còn nếu mà cái lối sống chúng ta không đẹp, có mặt, gặp mặt mình tránh đi, mà khi không có mặt rồi chẳng ai nhắc nhở tới mình. Như vậy là chúng ta không biết hành xử trong lối sống cho đẹp. Mà không biết hành xử trong lối sống cho đẹp có nghĩa là chúng ta không biết tu. Một khi một người nào đó đã đạt được mức chánh niệm rồi, thì một thời gian sau có thể nhiếp tâm trở nên tự động, không đòi hỏi một sự cố gắng nào cả. Điều đó như muốn nói rằng, một khi mà chúng ta biết tu rồi đó, cho dù đến nơi nào, đối xử với bất cứ ai, người đó là có thân với mình hay không thân với mình, mình vẫn cứ coi như là đã gặp nhau lâu rồi. Còn một khi mà chúng ta không biết tu, vẫn còn phân biệt ai tốt với mình tốt lại, ai bắt trần với mình ba gai lại, ai làm cái gì mình ăn thua đủ, mình không tha bất cứ ai hết. Cho nên nhiều người cứ nói là tu lâu, tu nhiều. Nhưng mà tu lâu tu nhiều làm sao mà đụng đâu là gây đó, đụng đâu là choảng nhau đó, thì làm sao mà gọi là tu lâu tu nhiều. Nếu mà tu lâu tu nhiều, chúng ta phải hiểu đó là một cái nghệ thuật sống. Sống sao cho đẹp, sống sao cho vừa nhau. Và như vậy đó, chúng ta không có cái gì để tranh chấp với nhau cả. Và một khi mà chúng ta không có tranh chấp với nhau, thương mến nhau, thì chúng ta dễ thành công trong mọi sinh hoạt, nếu mà chúng ta luôn luôn trong chánh niệm. Như thế không những chỉ có lợi ích về cái mức độ tâm linh mà thôi, nhưng mà chánh niệm hay là cái vấn đề tu hay là cái nghệ thuật sống của chúng ta, nó còn có lợi ích về cả mặt thể chất nữa. Bởi vì quý vị biết sao không? Một khi mà chúng ta giận hờn, cau có, ai khổ? Mình là cái người khổ trước đó. Mình là cái người đau khổ, là tại vì mình khó chịu, trong khi đó mình thấy cái người kia sao họ sống hay phay phay à. Với cái mặt mình cau có khó chịu, nhưng mà với gương mặt người ta tươi cười, giống như người ta chọc tức mình vậy, thì mình làm sao chịu nổi. Chỉ có nước là đứt thở mà chết à. Cho nên khi mà chúng ta biết xử sự cho đẹp, chúng ta biết sống trong chánh niệm, thì như vậy cái vấn đề lợi ích không những chỉ trên phương diện tâm linh, mà về vật chất của chúng ta cũng luôn luôn thảnh thơi thoải mái. Bởi vì đây là một cái tiến trình thanh lọc tâm. Khi mà tâm ý được tinh khiết thì những cái bệnh tật trong cơ thể đó nó không có. Quý vị thấy đối với một người mà ưa cau có, ưa khó chịu, mặt mày thì thì hốc hác, thì khó chịu, bệnh hoạn đủ kiểu. Còn trong khi đó, đối với những người người ta sống hoan hỷ, quý vị thấy nhìn mặt là mình thấy vui tươi liền, nhìn mặt là mình thấy tự nhiên mình thấy khỏe ra. Mà những người mà luôn luôn giữ với cái tâm hoan hỷ đó, những người đó là những người không có bệnh. Cho nên càng cao có càng khó chịu, cơ thể không bệnh, tâm không bệnh, thân không bệnh. Điều đó nó rất là rõ ràng, là bởi vì một khi mà mình hoan hỷ, mình vui tươi, thì cái cơ thể của mình, quý vị thấy máu huyết nó điều hòa, nó lưu thông, nó rất là thoải mái. Còn trong khi đó mà mình cao có, mình khó chịu, đụng cái gì cũng nhăn, đụng cái gì cũng nhói, đụng cái gì cũng đau khổ, thì bệnh là chắc rồi, không chết là may rồi. Chúng ta hiểu được các cơn tức giận, hận thù ganh tức của chính mình, tất cả những cái tâm sở bất thiện xuất hiện trong tâm ý là nó làm chúng ta bệnh. Có nhiều khi là chúng ta không hiểu tại sao mình có nhiều căn bệnh về tâm tích tụ một cách vô thức, nhưng mà chính mình là không thấy được mình sân hận, chính mình là không thấy được cái lỗi của mình. Cho nên nhiều khi người ta chỉ cho mình còn cười lại thay vì mình cảm ơn người ta. Vì không thấy những cái kỳ cục của mình, cho nên mình sẵn sàng cự. Mà cự như vậy làm sao? Trong cái vô thức đó, nó tạo cho mình một cái độc tố. Mà cái độc tố đó, đó nó thấm dần, nó làm cho mình không bình kiểu này thì nó bình kiểu khác. Như vậy chúng ta phải làm sao để loại bỏ những cái hành xử không tốt đẹp, sống cho nó yên ổn, cho nó hài hòa. Hài hòa với mọi người cũng chính là hài hòa với bản thân của mình. Đối với một trường hợp nào đó mà mình còn chọn một cái đối tượng để mà hận thù thì chính là mình gây khó khăn cho mình, mình làm cho mình bệnh thêm. Phải nhớ là sân hận si mê là một cái loại tâm sở khó kiểm soát. Chúng ta ai cũng biết như vậy, nhưng mà không phải ai cũng có thể kiểm soát được. Cho nên chúng ta đôi lúc cũng nóng giận, nhưng mà nóng giận đó đối với cái người mê, đối với người không biết tu, thì cái nóng giận đó nó sân hận lâu dài. Và quý vị nhớ là càng sân hận si mê lâu dài bao nhiêu thì chính mình là cái người bệnh hoạn nhiều bấy nhiêu. Nhưng mà đối với người có tu, có tỉnh thức, có chánh niệm, nhiều khi biết đó là sân hận, có cái dấu hiệu báo trước. Khi mà thấy có cái cảm xúc khó chịu, khi mà có những dấu hiệu thì chúng ta đừng nên tiếp tục nữa. Đừng nên để cho nó thoát ra ngoài lời nói bằng hành động nữa. Mà khi chúng ta biết là có sân hận, có si mê, chúng ta biết nó có mặt, chúng ta cảm thấy khó chịu, cái tốt hơn hết á, nếu mà được mình niệm Phật, hay là mình làm một cái việc gì đó để thay thế cho những cái tâm hành bất thiện đó, thì tự nhiên là cái tâm tư của chúng ta nó sẽ thay đổi liền. Khi mà chúng ta thay đổi một cái tâm hành thiện cho một cái tâm hành ác, thì đương nhiên những cái hành động nó từ từ nó qua. Hãy để cho nó đi qua đi, đừng có nuối tiếc. Hãy nhìn nó, nhận diện nó bằng chánh niệm, rồi cứ để cho nó đi. Khi mà chúng ta tiếp cận và nhận được ra chúng, chúng ta sẽ cảm thấy bớt đi được một số bệnh tật về thể chất và tinh thần. Đối với một người mà sống lâu, chúng ta có thể nói trên hai phương diện. Phương diện thứ nhất á, là mình nói là người này có phước thọ. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải lưu ý tới một vấn đề khác nữa là người này biết cách sống. Đối với người mà biết cách sống á, khi mà đau khổ, buồn, phiền hay là có mặt sân hận là họ vứt đi. Tại vì họ biết rằng đó là những cái tâm hành ác, đó là những cái nguyên do nó tạo nên độc tố trong cơ thể. Mà một người mà chất chứa độc tố trong cơ thể nhiều bao nhiêu thì người đó chết chắc bấy nhiêu. Chúng ta được dễ chịu và yêu đời hơn khi mà chúng ta biết chuyển, biết thay đổi một cái tâm hành ác bằng một cái tâm hành thiện. Đó là lối mà chúng ta sống chánh niệm. Mà khi chúng ta sống chánh niệm thì bất kỳ nơi đâu chúng ta cũng là người an lạc. Khi mà chúng ta để tâm đến chúng, chúng ta thấy nó rất là dễ chịu khi mà chúng ta có những hành xử đẹp. Đó là một cái tiến trình sau khi những cái sân hận của nó biến đi. Nhưng mà đừng mong đợi, đừng có gì cả, đừng có vướng mắc. Cho dù là những cái tâm hành thiện, khi chúng ta dùng ngay trong lúc đó, dùng ngay trong lúc đó rồi, nó đi cứ để cho nó đi. Chúng ta hãy thực tập tinh thần không bám víu, không kết tội, không hy vọng, không chờ đợi, không có một cái gì cả. Sống cho nó tự nhiên. Bất cứ việc gì xảy ra đến với chúng ta thì chúng ta hãy nhận nó như thế đó trong hiện tại, ngay trong phút đó. Không thương, không ghét, không hận thù, không có than phiền, không có gì cả. Sở dĩ mà chư tôn đức khuyên chúng ta phải làm vậy là bởi vì nếu thương á thì chúng ta nuôi dưỡng nó bằng một cái tâm tham. Và nếu ghét thì chúng ta lại nuôi dưỡng nó bằng một cái tâm sân hận. Cả hai cách đều làm cho tâm của chúng ta mất quân bình. Cả hai cách đều làm cho cái tâm của chúng ta không có lành mạnh. Mà vốn dĩ tất cả mọi sự mọi vật từ nó không tốt không xấu. Chính tâm chúng ta gán cho nó một màu sắc đó là tốt hay là một cái gì đó xấu. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi lý lẽ đó mà chúng ta có phản ứng. Hãy nhẹ nhàng, bình thản trước mọi việc nó xảy ra. Giữ cho tâm ý được quân bình, như vậy là đủ rồi. Chúng ta hãy thực tập theo con đường trung đạo. Hãy hoàn toàn tỉnh giác. Thực tập như thế thì những cảm giác khó chịu, cảm giác xấu xa, chúng ta sẽ thấy rất là nổi bật trong chúng ta. Một khi mà chúng ta thực tập như vậy rồi đó, những cái gì tốt đến với chúng ta biết liền. Hay là những cái gì xấu xa đến với chúng ta cũng biết liền. Ngược lại, khi mà chúng ta có được cảm giác tốt dễ chịu thì chúng ta biết nó. Sở dĩ mà chúng ta tránh nó là bởi vì sao? Khi mà chúng ta biết có cảm giác tốt á, thì nhiều khi chúng ta quan tâm nhiều quá. Mà quan tâm nhiều quá nhiều khi mình cũng không tu. Cho nên là cứ để tự nhiên. Chúng ta không thích cảm giác khó chịu, không thích cảm giác bực bội. Tại vì nhiều khi cảm giác khó chịu bực bội thì chúng ta là kết tội, là lên án. Lên án người đã rồi mình lên án mình luôn. Cho nên là tốt là xấu chúng ta cũng không nên để ý. Nếu có thể được là chúng ta cần đào sâu những cái cảm giác xấu. Chúng ta cần phải hiểu nó là cái gì. Tức là chúng ta muốn biết cái nguyên nhân nó xảy ra. Chẳng hạn như có một người nào đó nó móc, nó xỉa, nó xói mình, làm cho mình buồn, thì mình có thể tìm hiểu tại sao người đó nó sắc, nó xỉa, nó mỏi, soi mỏi mình. Khi mà chúng ta biết người đó nói như vậy, có thể là vì tâm tư của họ không an bình, mà mình á là cái nạn nhân của họ, cho nên mình phải lãnh đủ. Hay là mình đã có một cái gì đó không phải, cho nên người ta nó sóc, nó xỉa, nó soi mói mình. Mà khi biết được như vậy rồi đó, thì mình phải làm sao để lần khác người ta không có nó sóc, nó xỉa, nó soi mói mình. Cho nên chúng ta cần phải có cái sự quân bình giữa tâm và trí, giữa cái cảm xúc và cái tri thức, giữa đức tin và cái sự khôn ngoan của mình. Để chi? Để chúng ta tạo một cái sự quân bình, khi khen cũng như khi chê. Vậy làm sao chúng ta thực hiện? Câu trả lời đơn giản thôi, chỉ có chánh niệm mới đem lại cho chúng ta một cái trạng thái quân bình. Chỉ có chánh niệm sẽ tạo cân bằng cho chúng ta giữa lý trí với hành động, giữa đức tin và cái sự khôn ngoan của mình. Quá cố gắng thì làm cho chúng ta bồn chồn, quá nhiều tư tưởng tập trung thì làm cho chúng ta buồn ngủ. Thì như vậy bất cứ chúng ta sống trong cái trạng thái cực đoan nào cũng đều là những điều mà chúng ta cần phải tránh. Cái vấn đề để chúng ta dễ thực hiện, dễ tu trong mọi hoàn cảnh là chúng ta luôn luôn giữ chánh niệm. Khi có chánh niệm sẽ có được sự quân bình giữa tâm và trí. Nói tóm lại, ý thức được rằng tu trong mọi hoàn cảnh có nghĩa là chúng ta biết sống trong những hành động, những cử chỉ, những gì mà chúng ta đã và đang làm, đó là giây phút hiện tại trong chánh niệm với tâm trong sạch, thì giây phút sắp tới sẽ là giây phút viên mãn nhất, đẹp nhất, và chúng ta sẽ có một cuộc sống tương lai tốt đẹp. Mà khi chúng ta biết áp dụng được như vậy rồi, thì chúng ta thấy tu bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào, bất kỳ chúng ta làm việc gì, tại vì tu trong lúc đó không phải chỉ có một cái ý nghĩa thuần túy là chúng ta phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ngồi thiền, mà lúc đó chúng ta thấy tu là một cách thức sống, tu là một cái nghệ thuật, tu là một cái lối hành xử làm sao cho đẹp lòng với nhau. Kính thưa đại chúng, bài pháp tu trong mọi hoàn cảnh đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.